Đóng vai và tình huống mô phỏng, phòng thí nghiệm an toàn để rèn luyện năng lực phức hợp. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Sau khi đã tìm hiểu về vai trò của người huấn luyện và phương pháp dạy kỹ năng 4 bước, một câu hỏi lớn được đặt ra, có những năng lực quan trọng nào mà chúng ta không thể học từ sách vở hay thực hành trên mô hình đơn thuần? Đó chính là khả năng báo một tin xấu cho gia đình bệnh nhân, là kỹ năng làm việc nhóm trong một ca cấp cứu hỗn loạn, hay khả năng ra quyết định dưới áp lực thời gian. Làm thế nào để người học có thể thực hành những năng lực phức hợp này trước khi phải đối mặt với chúng trong thực tế đầy cam go? Câu trả lời nằm ở hai phương pháp sư phạm cực kỳ hiệu quả, đóng vai và tình huống mô phỏng. Các phương pháp này tạo ra một phòng thí nghiệm an toàn, nơi người học có thể giả vờ một cách nghiêm túc, thử nghiệm các hành vi, mắc lỗi và học hỏi từ những lỗi sai đó mà hoàn toàn không gây hại cho người bệnh thật. Từ sân khấu đến phòng cấp cứu mô phỏng, trước hết, hãy phân biệt đóng vai và tình huống mô phỏng. Mặc dù thường được dùng chung, chúng có trọng tâm khác nhau. Đóng vai thường tập trung vào rèn luyện các kỹ năng mềm, giao tiếp, ứng xử, thấu cảm, tư vấn. Bối cảnh thường đơn giản, ví dụ hai người ngồi đối diện nhau để thực hành tư vấn cho người bệnh. Bản chất là người học, bước vào đôi giày của người khác để khám phá cảm xúc và hành vi. Tình huống mô phỏng thì phức tạp hơn. Nó tích hợp cả kỹ năng cứng, tức là chuyên môn và thủ thuật, lẫn kỹ năng mềm. Ví dụ, xử trí một ca sốc phản vệ, bạn vừa phải thực hiện đúng phác đồ, vừa phải giao tiếp hiệu quả với đồng đội trong một môi trường được thiết kế giống như phòng cấp cứu thật, có thể với cả mô hình bệnh nhân công nghệ cao. Cấu trúc 3 giai đoạn, chìa khóa của thành công. Dù là đóng vai hay mô phỏng, một buổi học hiệu quả luôn cần một cấu trúc rõ ràng gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, bố trí. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định đến 80% sự thành công của buổi học. Một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp người học tham gia một cách cởi mở và hiệu quả. Đầu tiên là chuẩn bị môi trường, sắp xếp không gian, chuẩn bị và kiểm tra tất cả dụng cụ, mô hình. Đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt. Tiếp theo là tạo vùng an toàn. Đây là điều cốt lõi. Người hướng dẫn phải khẳng định với người học, đây là môi trường học tập, không phải bài kiểm tra. Mục tiêu là để chúng ta cùng học hỏi, không phán xét. Mọi sai sót đều được chấp nhận và là cơ hội để học. Điều này tạo ra một hợp đồng tâm lý, cho phép người học dám thử, dám sai. Cuối cùng là phổ biến kịch bản, cung cấp thông tin rõ ràng, xúc tích về bối cảnh, vai trò của từng người, nhiệm vụ cần làm, và thời gian thực hiện. Giai đoạn 2, thực hiện tình huống. Đây là lúc kịch bản được diễn ra. Đối với người tham gia, hãy nhập vai và hành động một cách tự nhiên nhất. Đối với người hướng dẫn, bạn không phải là giáo viên, mà là người điều phối. Hãy lặng lẽ quan sát, ghi chép lại những điểm đáng chú ý, bạn là tiếng nói của mô hình, cung cấp các thông số sinh tồn khi được hỏi. Bạn chỉ can thiệp ở mức tối thiểu, tuyệt đối không đưa ra giải pháp, thay vào đó hãy đặt câu hỏi mở để gợi ý. Giai đoạn 3, thảo luận sau tình huống. Đây mới chính là giai đoạn học tập quan trọng nhất, việc học không diễn ra trong lúc hành động, mà trong lúc chúng ta suy ngẫm về hành động đó. Bước 1, giải tỏa cảm xúc. Ngay sau khi kết thúc, hãy giúp người tham gia thoát vai. Câu hỏi đầu tiên luôn là, bạn cảm thấy thế nào sau khi trải qua tình huống vừa rồi? Công nhận sự căng thẳng của họ sẽ giúp họ cởi mở hơn. Bước 2, phân tích và suy ngẫm. Sử dụng một cấu trúc rõ ràng. Hãy hỏi người tham gia trước, bạn thấy mình đã làm tốt điều gì, rồi mới đến, nếu làm lại, bạn sẽ làm khác đi ở điểm nào. Sau đó, mời những người quan sát góp ý, và cuối cùng, người hướng dẫn mới đưa ra nhận xét của mình, nhấn mạnh các điểm học tập quan trọng. Bước 3, tổng hợp. Người hướng dẫn tóm tắt lại các bài học cốt lõi, kết nối chúng với lý thuyết, phác đồ, và đưa ra 1 đến 2 thông điệp, mang về nhà, rõ ràng, có thể áp dụng được. Thưa các bạn, đóng vai và tình huống mô phỏng không phải là những trò chơi, mà là những công cụ sư phạm mạnh mẽ để thực hành các năng lực phức hợp trong một môi trường an toàn. Sự thành công của phương pháp này nằm ở việc tuân thủ cấu trúc 3 giai đoạn, bố trí kỹ lưỡng, thực hiện tập trung, và thảo luận sâu sắc. Trong đó, vai trò của người hướng dẫn là cực kỳ quan trọng. Chúng ta không phải là giám khảo đi tìm lỗi sai, mà là người tạo ra một không gian an toàn, một người điều phối tinh tế, và một người dẫn dắt cuộc thảo luận để tối đa hóa việc học hỏi cho tất cả mọi người. Bằng cách áp dụng những phương pháp này, chúng ta đang giúp thế hệ nhân viên y tế tương lai chuẩn bị tốt hơn, tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống lâm sàng đầy thách thức, và cuối cùng là mang lại sự chăm sóc tốt hơn và an toàn hơn cho người bệnh. Xin chân thành cảm ơn.